Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị giáo huấn của Thánh Phaolô dành cho cộng đoàn Corinto về các tệ đoan trong cộng đoàn. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện của Martin Bolion, nữ thẩm phán người Pháp có quả tim vàng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên trình bày tin tức.
Vatican, hôm 9 tháng 8, Vatican Insight đã có một cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha, khởi đi từ những vấn đề thực tế hiện tại của châu Âu. Trước hết về ước mơ của những vị sáng lập châu Âu, Đức Thánh Cha nói, hy vọng châu Âu sẽ một lần nữa trở lại với giấc mơ của những người cha sáng lập, một tầm nhìn được cụ thể hóa bằng việc thực hiện sự thống nhất về lịch sử và văn hóa, chứ không chỉ về mặt địa lý. Thách đố lớn nhất trong việc khởi động lại châu Âu đến từ việc đối thoại. Để làm được điều này, trước hết cần phải biết lắng nghe. Trong khi rất thường, chúng ta chỉ thấy độc thoại thỏa hiệp. Điểm xuất phát phải là giá trị nhân bản của con người cùng với các giá trị Kitô giáo. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nói đến căn tính không phải để thương lượng, nhưng để đối thoại. Ngài giải thích, căn tính của mỗi người rất quan trọng, nó không phải là thứ yếu. Nhưng mọi cuộc đối thoại đều phải xuất phát từ căn tính của mình. Căn tính này là tôn giáo trong việc đại kết, là bản sắc văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của mỗi quốc gia trong việc đối thoại. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến chủ quyền và vấn đề người di cư. Một quốc gia phải có chủ quyền nhưng không được đóng lại. Chủ quyền phải được bảo vệ, nhưng quan hệ với các quốc gia khác và với cộng đồng châu Âu cũng phải được bảo vệ và phát huy. Hơn nữa, việc tiếp nhận người di cư tị nạn cũng cần được cổ võ. Vì trước hết, mọi người đều có quyền sống khi người ta phải trốn chạy khỏi chiến tranh và đói kém. Bên cạnh đó, cũng cần giúp các nước nghèo ngăn chặn dòng người di cư bằng những dấn thân và đấu tranh vì hòa bình. Đức Thánh Cha cũng trả lời phỏng vấn về Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia vào tháng 10 sắp tới. Ngài gọi đây là một Thượng Hội đồng khẩn cấp, là đứa con của thông điệp Laudato Si. Đây không phải là một thông điệp xanh, nhưng là một thông điệp dựa trên việc bảo vệ thụ tạo. Và Thượng Hội đồng Amazonia không phải là một cuộc họp của các nhà khoa học hoặc chính trị gia, nhưng nó đến từ giáo hội và sẽ có một sứ mạng và chiều kích truyền giáo, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, Đức Thánh Cha tin tưởng vào người trẻ trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, đi từ việc chú ý đến những điều cụ thể nhỏ nhặt hàng ngày trong văn hóa sản xuất và tiêu dùng.
Nagasaki, ngày 9 tháng 8, thành phố Nagasaki dừng mọi hoạt động để tưởng niệm vụ đánh bom nguyên tử cách đây 74 năm. Trong buổi lễ thường niên diễn ra tại Đài Tưởng niệm Hòa bình, Thị trưởng Tomohisa Toe đã lập lại yêu cầu lên chính phủ Nhật Bản, đề nghị Tokyo ký ngay một hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về việc cấm vũ khí hạt nhân. Hiện diện trong buổi lễ tưởng niệm có đại diện của 70 quốc gia, bao gồm cả 5 cường quốc hạt nhân được công nhận, đó là Vương quốc Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Hoa Kỳ, cũng như Liên Hiệp Quốc và Liên minh Âu Châu. Trong tuyên ngôn hòa bình hàng năm, Thị trưởng Toe đã nhấn mạnh rằng là quốc gia duy nhất trên thế giới phải chịu sự tàn phá của vũ khí hạt nhân, Nhật Bản phải ký và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Ông Toe đã kêu gọi ký thỏa thuận quốc tế này tại 2 buổi lễ thường niên trước đây, nhưng năm nay ông sử dụng những lời lẽ mạnh mẽ và trực tiếp hơn. Một trong những tiếng nói có thẩm quyền nhất chống lại vũ khí hạt nhân là Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào ngày 24 tháng 11, nhân chuyến tông du kéo dài 4 ngày đến Nhật Bản. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân của 2 vụ đánh bom nguyên tử, và Ngài có thể sẽ gặp những người sống sót vào ngày thứ 2 của chuyến viếng thăm. Chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco là chuyến tông du thứ 2 của Giáo Hoàng đến xứ sở Mặt Trời Mọc, sau Đức Gioan Phaolô II vào tháng 2 năm 1981. Nagasaki là thành phố của Nhật Bản có truyền thống Kitô giáo lớn nhất. 2 ngày trước sau 74 năm, người Công giáo địa phương đã có thể nhận lại cái thánh giá ở nhà thờ Urakami vào thời điểm nổ bom nguyên tử. Walter Hawk, một lính cứu hỏa Hoa Kỳ đóng quân tại Nagasaki sau chiến tranh, đã nhận được cái thánh giá từ Đức Tổng giáo mục Paul Ajiro Yamazuki. Năm 1982, ông Hood đã tặng cái thánh giá cho Trung tâm Tài nguyên Hòa bình tại Wilmington College ở Wilmington, bang Ohio, Hoa Kỳ. Hai ngày trước, trường đại học này đã trả lại cái thánh giá cho Đức Tổng giáo mục Mitsuki Tamaki. Trong buổi lễ tưởng niệm 74 năm vụ nổ bom nguyên tử, cây thánh giá được thánh hiến và được đặt trước công chúng vào cuối buổi lễ.
San Salvador, đất nước El Salvador cần được biến đổi trong sự thật và công lý qua biến cố biến hình Chúa Kitô đem đến cho chúng ta. Đức cha Luis José Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ kính Chúa hiển dung. Đức Tổng giám mục San Salvador đã khích lệ mọi người tái khám phá ra gương mặt của Chúa nơi các anh chị em di cư, nghèo túng, bệnh tật và nơi các trẻ em. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Gregoria Roa Chavez, Đức Tổng giám mục Santo Ganjemi, Sứ Tần Tòa Thánh và các linh mục của Tổng giáo phận thủ đô. Dựa trên gương mặt thương xót của Chúa Kitô, Đức cha Alas yêu cầu Quốc hội đưa ra luật coi nước uống là một quyền căn bản của con người, vì thế không được tư nhân hóa nó. Đức cha cũng phê bình hệ thống hưu trí bất công vì làm lợi cho thành phần thứ ba, dựa trên tiền đóng góp của những người đã làm việc và đóng thuế cho nhà nước. Hệ thống thuế khóa cũng bất công vì những người nghèo lại phải đóng thuế nhiều hơn. Ngày nay hơn bao giờ hết, cần chiêm ngắm Chúa với lòng tin để vượt lên trên các dáng vẻ bề ngoài của các anh chị em của chúng ta, để khám phá ra Chúa nơi người di cư, người nghèo, người bệnh tật, ốm yếu, trẻ em, giới trẻ và người già. Chỉ như thế mới có thể thắng vượt được tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng và bạo lực mà đất nước chúng ta đang phải sống. Chính trong quang cảnh thê thảm này mà ánh sáng hiển dung của Chúa lại càng rạng rỡ hơn. Đức cha Alas mời gọi, với niềm tin nơi Chúa, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội hòa giải với sự thật và công bằng.
Bắc Kinh, nhà nước Trung Quốc đã ra lệnh xóa bỏ các từ Thiên Chúa, Thánh Kinh và Đức Kitô ra khỏi sách cho các trẻ em tiểu học. Vào đầu năm nay, khi in một cuốn sách cho các trẻ em lớp 5 tiểu học, trong đó có 4 câu chuyện của các nhà văn ngoại quốc và các câu chuyện khác của các nhà văn cổ điển Trung Hoa, nhà in giáo dục đã loại bỏ 3 từ nói trên ra khỏi các bản văn. Mục đích của các câu chuyện này là giúp cho các trẻ em hiểu biết về các nền văn hóa, nhưng rất tiếc chúng bị lèo lái và muốn bóp nghẹt mọi tâm tình tôn giáo trong tâm hồn người dân. Trong câu chuyện Cô bé bán diêm của Hans Christian Andersen, khi bà của cô bé qua đời hiện ra và nói với cô, mỗi khi có một ánh sao rơi là có một linh hồn về bên Chúa, thì bản văn tiếng Hoa viết, mỗi khi có một ánh sao rơi thì có một người từ giã thế giới này. Cả chuyện Robinson Crusoe của Daniel Defoe cũng bị nhà nước vô thần kiểm duyệt. Sau khi bị đắm tàu, Robinson đã tìm thấy 3 cuốn sách thánh kinh. Bản văn tiếng Hoa viết, Crusoe đã tìm thấy được vài cuốn sách trên con tàu bị vỡ. Trong câu chuyện Vanka của Anton Chekhov có kể lại buổi cầu nguyện trong nhà thờ, nhưng mọi tên Kitô đều bị xóa khỏi bản dịch tiếng Hoa. Việc kiểm duyệt và loại trừ các yếu tố tôn giáo cũng được triệt để thi hành trong các sách vở của các lớp cao hơn. Trong các trường đại học, cũng có các giáo sư lên án các từ liên quan tới tôn giáo và tịch thu các sách và tài liệu cổ điển. Trong số này có cuốn Quận công Monte Cristo của Alexander Dumas, cuốn Phục sinh của Lev Tolstoy, cuốn Nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo. Tất cả mọi kiểm duyệt nói trên nhằm đáp lại lời của Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi năm 2015. Theo đó, mọi tôn giáo nếu muốn sống ở Trung Hoa thì phải được Trung Quốc hóa.
Vatican, từ ngày 12 tháng 8, Medan năm thứ bảy triều giáo hoàng của Đức Francisco sẽ được bán tại phòng quản trị tài sản tông tòa và tại các nhà sách Vatican. Mặt chính diện của Medan có huy hiệu của Đức Thánh Cha Francisco. Trên đường viền có chữ E Civitate Vaticana với số hiệu của Medan. Mặt trái của Medan là hình về cách thức tiếp cận truyền giáo ở Amazon, hiện đang cấp thiết hơn bao giờ hết trong việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, để có thể đảm bảo cả sự hiệp nhất lẫn đa dạng. Và do đó, đây là một nền văn hóa gặp gỡ trong sự hòa hợp nhiều mặt. Những điều này được mô tả như trong một vòng tay được tạo nên bởi chim bồ câu và người bản địa ở tiền cảnh, dòng sông, hệ thực vật và công việc truyền giáo của giáo hội, qua nghi thức rửa tội và bí tích thánh thể. Evidit Deus qua esse bonum, nói lên sự hài lòng của Thiên Chúa trước công trình sáng tạo của Ngài, và chúng ta được mời gọi đón nhận sự nguyên thủy đa dạng đó. Medan này là tác phẩm của Orietta Rossi. Mỗi bản medan được kèm thêm một giấy chứng nhận bảo đảm, được đánh số và có con dấu của Quốc vụ Khanh và cơ sở in ấn của nhà nước Ý.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe giáo huấn của Thánh Phaolô dành cho cộng đoàn Corinto về các tệ đoan trong cộng đoàn.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, chúng ta có thể nhận ra một số tệ nạn trong cuộc sống của tín hữu tại đây. Trước hết là nạn chia rẽ và tôn thờ thần tượng. Các tín hữu Corinto, kẻ phò Phaolô, người theo Apollo, kẻ khác nữa lại ủng hộ Kepha tức Phêrô. Họ lấy các vị làm thần tượng của đời mình và sùng bái các vị. Tình trạng chia rẽ này trầm trọng đến độ nó làm băng hoại cả sinh hoạt diễn tả sự hiệp nhất và tình yêu thương huynh đệ sâu thẳm nhất là các buổi cử hành bí tích thánh thể và các bữa ăn chia sẻ hiệp thông sau đó. Tín hữu Corinto chia sẻ và phân tán tới độ giờ đây họ tụ họp theo giai tầng xã hội, người giàu với người giàu, kẻ nghèo với kẻ nghèo. Bữa ăn sau khi cử hành bí tích thánh thể không còn là dấu chỉ của sự chia sẻ nữa, mà là dịp để khoe khoang cái giàu sang của mình và tụ tập nhau chè chén say sưa, đến độ xảy ra cảnh có người chưa kịp ăn uống gì mà người khác thì đã lại say mềm rồi. Trong các chương 5 và 6, Thánh Phaolô còn mạnh mẽ tố cáo các sự kiện minh chứng cho thấy tình trạng suy sụp trong cuộc sống đức tin của tín hữu Corinto. Trước hết là cảnh loạn luân. Sự kiện một tín hữu sống loạn luân không chỉ là dấu chứng cho thấy khuynh hướng buông thả luân lý, có thể giải thích bằng sự yếu đuối nhân loại, nhưng còn cho thấy thái độ phô trương sự tự do và tự chủ của một Kitô hữu tự cho mình là toàn thiện. Mọi sự đều được phép đối với tôi. Tín hữu loạn luân đó lại còn biện minh cho cuộc sống của mình. Khi nói thực phẩm là để cho cái bụng và cái bụng là để cho thực phẩm, từ đó người ta đi tới kết luận là cái tôi của người tín hữu đã đạt tới sự hiểu biết khôn ngoan rồi, thì không thể bị các liên hệ tính dục với phụ nữ mãi dâm làm nguy hại nữa. Nghĩa là người ta quan niệm tính dục như là một sự vật, như là một hành động hoàn toàn vật chất, giống như việc ăn uống. Đặc biệt người ta ngầm định nghĩa con người với các từ ngữ duy linh. Như thế, cộng đoàn Kitô Corinto không chủ trương một thứ luân lý buông thả tính dục, nhưng phô diễn một chủ nghĩa hỗn loạn, phóng khoáng, tự do đối với tính dục, cũng như đối với tất cả thực tại vật chất và trần tục. Bên cạnh thái độ loạn luân kể trên, trong cộng đoàn Corinto còn có một tệ nạn khác nữa. Đó là sự kiện một tín hữu Kitô kiện người anh em của mình ra trước tòa án của người không Do Thái. Tín hữu cộng đoàn đã không biết giải quyết êm thắm các xung khắc liên quan tới công ăn việc làm với nhau hay trước mặt một tín hữu có khả năng và uy tín trong cộng đoàn, mà lại phải cậy nhờ tòa án đời. Sự kiện này là dấu chỉ chứng minh cho thấy trong cộng đoàn không có sự tin tưởng, không có tình liên đới và tình huynh đệ. Chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto còn cho thấy một thái độ sống trái nghịch với tinh thần phóng đãng tính dục được diễn tả ra ngoài một cách không phân biệt và rừng rú kể trên. Đó là tinh thần hãm dẹp và kiêng cữ mọi liên hệ tính dục. Tốt hơn cho người nam là đừng đụng tới phụ nữ. Nghĩa là có tín hữu trong cộng đoàn theo đuổi kiểu sống của các thiên thần, diễn tả điểm tột đỉnh mà cái tôi tinh thần có thể đạt tới. Cụ thể mà nói, như trình bày trong suốt chương 7, các tín hữu Kitô đã thành hôn với nhau kiêng cữ, không liên hệ tính dục với nhau hay sống ly thân, vì cho rằng họ được tự do không bị ràng buộc bởi mối dây hôn nhân, đặc biệt là trong trường hợp hôn nhân hỗn hợp, nghĩa là khác tôn giáo. Các người đã đính hôn thì khước từ lời hứa hợp hôn, những người chưa hứa hôn thì không muốn lập gia đình nữa, còn các bà quá thì được khuyến khích đừng tái hôn. người độc thân thì được củng cố vững chắc trong tình trạng sống của họ. Tắt một lời, cuộc sống độc thân đã trở thành một luật lệ cứng nhắc, đại đồng, cần thiết để có thể đạt tới một cuộc sống Kitô trưởng thành và chín mùi. Nghĩa là độc thân không phải là một ơn tự do Chúa Thánh Thần ban cho một số người, mà là một điều kiện sống của mọi Kitô hữu, trừ khi họ muốn ở trong giai tầng của các người xác thịt, bị cắt đứt khỏi sự tự do cao vượt của các người hoàn thiện và các người mạnh mẽ. Cả hai kiểu diễn tả sự tự do một cách cực đoan và đối kháng nhau trên đây, mà chúng ta có thể gọi là sự tự do dùng hay sự tự do không dùng tính dục của mình, đều bắt nguồn từ cùng một giả thiết. Đó là giải phóng cái tôi nội tại, cái tôi tinh thần của con người khỏi những gì là xác thể và vật chất. Trong nghĩa là đối với một tín hữu Kitô có ý thức và đang tham dự vào bầu khí thiên quốc, sự tiếp xúc với thế giới và thực tại của nó là điều họ dửng dưng, không quan tâm. Vì là hai thái cực của cùng một quan niệm duy linh về con người, nên cả hai kiểu sống cực đoan nói trên, tự do tính dục rừng rú hay tuyệt đối khước từ cuộc sống tính dục, đều có các hạn hẹp nếu không nói là các lệch lạc của chúng. Không thể viện cớ duy linh để coi thường và sống buông thả tính dục. Cũng không thể viện cớ duy linh để thiếu sót các bổn phận trong cuộc sống hôn nhân hay buộc mọi người phải từ chối quyền tự nhiên của con người là yêu thương và tiến tới hôn nhân. Thật ra chỉ có mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Chúa Giêsu Kitô mới giúp chúng ta điều chỉnh cách xác đáng các quan niệm liên quan tới giá trị của thân xác, cuộc sống tính dục, hôn nhân và ơn gọi sống đời độc thân. Vẫn liên quan tới quyền tự do không giới hạn và vô điều kiện mà tín hữu Corinto đòi cho mình, cần phải nêu bật một lĩnh vực cụ thể khác nữa. Đó là cả một tiến trình giải phóng đích thực trên bình diện xã hội, tôn giáo và nữ quyền đang xảy ra giữa lòng cộng đoàn. Tình trạng mới của sự tự do mà Kitô hữu có được qua bí tích rửa tội và qua sự hiểu biết sâu xa, làm phát sinh ra việc giải phóng anh chị em nô lệ và hủy bỏ mọi hình thức kỳ thị giữa con người với nhau. Các thực tại trần gian này còn có giá trị gì nữa khi các tín hữu và cái tôi nội tại tâm linh của họ đã bước vào các tầng trời rất tinh tuyền? Do đó, trong cụ thể, người ta dần dần tuyên bố phóng thích các anh chị em nô lệ khỏi tình trạng sống nhục nhã của họ. Chương 7, câu 20-23. Người ta cũng không ngần ngại tuyên bố rằng việc cắt bì không có gì là quan trọng. Do đó, không được coi những người không cắt bì là tàn tật đối với những người cắt bì. Chương 7, các câu từ 17-19. Thế rồi, phụ nữ cũng được tham dự vào các buổi hội họp của giáo đoàn, đầu trần, chứ không phải trùm khăn, nghĩa là hoàn toàn ngang quyền với nam giới. Chương 11, từ câu 2-16. Sự tự do hoàn toàn cũng được áp dụng cho kiểu hành xử thường ngày và các thói quen tôn giáo. Tín hữu mua và ăn thịt đã cúng cho các thần linh được bán tại các hàng thịt mà không quan tâm gì. Họ còn tham dự cả các lễ nghi ngoại giáo và các bữa tiệc thánh cử hành trên mộ của người chết nữa, như trình bày trong hai chương 8 và 10. Lý do là vì họ không tin vào các lễ nghi và các thần linh. Chúng ta tất cả đều biết, không có thần linh nào trên trần gian này và chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Họ lý luận rằng nếu không có thần linh nào khác thì các lễ vật cúng tế cho các thần linh cũng như không. Nghĩa là từ sự hiểu biết không có các thần linh nào khác, các tín hữu Corinto đi tới kết luận họ có thể sống hoàn toàn tự do, không có gì phải giới hạn. Đây cũng lại là chủ trương hỗn loạn vô thể chế mà Kitô hữu Corinto yêu sách cho chính họ. Họ tự coi là những kẻ đã đạt đích hiểu biết và chọn lành, nhưng họ không chú ý tới các khó khăn của các anh chị em tín hữu yếu đuối và kém lòng tin hơn họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe câu chuyện của Martine Bouillon, nữ thẩm phán người Pháp có trái tim vàng.
Thank you. Ban ngày làm việc nơi tòa án, ban tối trở về chăm sóc một bộ lạc gồm đến 24 thanh thiếu niên, đứa nhỏ nhất lên 3, đứa lớn nhất 21. Đó là cuộc sống hàng ngày của bà Martine Bouillon, nữ thẩm phán độc thân người Pháp. Bà làm việc tại tòa án Bobigny, cách thủ đô Paris vài cây số về phía đông bắc. Tất cả bộ lạc đều gọi bà Martine bằng má, nhưng thật ra không có đứa nào là con ruột của bà. Trong số 24 thanh thiếu niên cùng chung sống dưới một mái nhà, chỉ có 10 đứa là con nuôi chính thức, còn 14 đứa kia là con nhận nuôi giùm trong thời gian vô hạn định. Cùng giúp đỡ bà Martine trong công tác dưỡng dục nhóm trẻ có ông Patrick, một cảnh binh về hưu. Câu chuyện tình yêu của cuộc đời nữ thẩm phán Martine bắt đầu vào năm 1978, khi lần đầu tiên bà nhận nuôi một bé trai người Việt Nam. Cha mẹ bé bị chết trên biển cả trong một cuộc vượt biên, chỉ mình bé sống sót. Sau đó, bà Martine nhận nuôi thêm một số trẻ khác. Lúc ấy, bà Martine làm thẩm phán điều tra tại Bas-le-Duc ở miền đông nước Pháp. Năm 1991, bà được thăng chức phó biện lý và chuyển về làm việc tại Bobigny, gần thủ đô Paris. Từ đó, các đồng nghiệp thẩm phán chuyên về các trẻ em vị thành niên thường có thói quen ký thác cho bà Martine một số trẻ em hoặc không có giấy tờ hợp lệ, hoặc bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc bị rơi vào vòng nô lệ của các tổ chức bất lương chuyên việc mua bán trẻ em. Con số trẻ em do bà nhận nuôi hoặc giữ giùm cứ tăng mãi, cho đến con số 24. Bộ lạc 24 thanh thiếu niên của bà gồm đủ chủng tộc và màu da, Á Châu, Phi Châu và Âu Châu. Tất cả sống tại một căn nhà. Trước kia là đan viện ở Noisy-sur-Oise, cách Paris 50 cây số về hướng bắc. Đại gia đình bà Martine sống nhờ trước tiên vào tiền lương thẩm phán của bà, tiếp đến là lòng quảng đại của các tổ chức từ thiện. Ngoài ra, bà còn nhận được một số tiền trợ cấp xã hội cho mỗi thiếu niên thuộc bộ lạc của bà. Tuy nhiên, tất cả góp lại không phải là một số tiền khổng lồ. Vì thế, việc chi thu trong gia đình phải được tính toán kỹ lưỡng. Đó cũng là phương thức giáo dục giúp cho các thanh thiếu niên biết tiết kiệm và sử dụng đồng tiền cách đúng đắn. Ngoài ra, công việc trong nhà được phân công rõ ràng và đồng đều. Các trẻ lớn có nhiệm vụ giúp đỡ và chăm sóc các em nhỏ hơn. Trong tuần, bà Martine phải làm việc suốt ngày nơi tòa án, nhiều lúc về đến nhà đã khuya. Vì thế, công việc điều hành và giáo dục các trẻ được giao cho ông Patrick, vị cảnh binh về hưu chung sống với bà Martine. Ông Patrick là một người sành tâm lý. Ông theo phương pháp giáo dục của Thánh Francisco de Sales, nghĩa là nắm tay sắt, găng tay nhung. Nhờ thế mà ông điều khiển toàn bộ bộ lạc trong trật tự, vui tươi, hòa hợp và hạnh phúc. Đến thứ Bảy và Chủ nhật thì nhiệm vụ điều hành cộng đoàn được chuyển sang bàn tay giáo dục của bà Martine. Ngoài nhiệm vụ nơi tòa án và công việc điều hành tại gia đình, bà còn dấn thân trong việc bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Gần đây, bà cho xuất bản cuốn sách Huy Dô Đôn Chà, Hiếp Dâm Các Thiên Thần. Cuốn sách vạch trần tất cả những tội phạm liên quan đến trẻ em như tội bóc lột sức lao động của trẻ em, tội buôn bán mại dâm trẻ em, tội lạm dụng tính dục trẻ em. Cuốn sách gây một tiếng vang lớn trong dư luận quần chúng, nhất là trong thời gian gần đây, khi người ta khám phá ra những tổ chức quốc tế chuyên việc buôn bán trẻ em để đưa chúng vào con đường mại dâm và sau cùng thủ tiêu chúng. Viết sách thôi chưa đủ, bà còn thành lập một hiệp hội có tên là Hermes, chuyên việc bảo vệ trẻ em. Trận chiến của nữ thẩm phán Martine đã trở thành trận chiến của nhiều chính quyền trong việc bảo vệ trẻ em thoát khỏi các tệ nạn xúc phạm đến trẻ em. Khi đề cập đến tội xúc phạm đến trẻ em, bà Martine đau đớn nói, cứ mỗi lần đọc một hồ sơ liên quan đến tội lạm dụng tính dục một trẻ nữ hoặc một trẻ nam, tôi bỗng bừng bừng nổi giận, giận đến nỗi bất chấp cả nền công lý. Tôi thầm nghĩ, thà giam lầm 10 người vô tội còn hơn thả lỏng một tên lạm dụng tính dục trẻ em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.